Số 3, đấy, anh chị em thấy không? Đâu phải chuyện đùa, tôi đã nói là đụng vào bài này, những câu sau còn khốn khổ hơn. Vâng, câu này thì dễ, câu số 3 cực kỳ dễ, câu số 4 cũng rất dễ, để chúng ta đi nhanh nhé. Thầy Giê-xu dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa là cha. Abba, cha. Câu hỏi, chính thầy Giê-xu có gọi Thiên Chúa như vậy không? Như bố này dễ quá. Câu này chúng ta không nên ngừng lâu quá. Vâng, mời, đây đây, xin mời ở chị bên này. Xin đọc cho Luca 10:21. Vâng.
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-xu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Vâng, được rồi. Vâng, 22:42. Đức Giê-xu trong lời nguyện tự phát đã gọi lạy Cha.
Luca 22:42. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.
Vâng, như vậy Đức Giê-xu nói lên gọi tên Cha vào lúc khó khăn nhất của cuộc đời mình, vào cái lúc mà Ngài phải lựa chọn giữa ý mình với ý Cha. Ở trong lúc nào vậy anh chị em? Trong vườn gì? Vườn Gethsemane. Và nơi đó ý Cha. Và chính cái lúc mà vật nhau như thế này giữa ý Cha với ý con, thì Đức Giê-xu vẫn gọi Cha, lạy Cha. Vâng, đây là hai câu Đức Giê-xu nói trên thập giá, chương 23 câu 34.
Bây giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của
rồi,
người.
Được rồi, lạy Cha xin tha. Đức Giê-xu xin Cha tha cho họ. 23:46.
Đức Giê-xu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Vâng, như vậy anh chị em ơi, gọi tên Cha đâu có dễ. Gọi tên Cha lúc mà mình ở trong vườn dầu, mình cô đơn, và mình biết rằng Cha sắp gửi đến cho mình một chén đắng, thì đâu có dễ. Lúc đó không dễ gọi tên Cha. Gọi tên Cha khi tay mình bị đóng vào thập giá, khi mình thở không được, khi cái chết đến gần, khi những người đóng đinh mình, mà mình gọi tên Cha: Cha ơi, Cha tha cho họ. Hay là mình phó thác cho Cha, không dễ. Và vâng, anh chị em thấy, thành ra gọi Cha lúc vui, lúc 10:21 là vui. Đấy, sau các môn đệ về thì dễ, nhưng không luôn luôn dễ. Câu số 4, tôi sẽ mời anh chị em từng người đọc một câu, và sau đó tôi hỏi: Này, như thế thái độ của chúng ta đối với Cha là gì nhé? Thái độ của chúng ta số 4 với Cha là gì? Vâng, mời bạn. Đấy. Đọc 6:36.
Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ.
Vâng, câu này là cực kỳ nổi tiếng ở trong năm lòng Chúa thương xót. Câu này anh chị em nhớ dùm cái 6:36, quá dễ nhỉ. Rất là hợp. Luca 6:36, anh em hãy có lòng nhân như Cha anh em có lòng nhân. Như vậy chúng ta bắt chước Cha ở điểm gì vậy?
Thưa Cha là lòng nhân từ.
Vâng, như vậy Thiên Chúa Cha nhân từ. Vâng. 12:30.
Vì tất cả những thứ đó dân ngoài trên thế gian vẫn tìm kiếm, nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó.
Vậy khuôn mặt của Cha ở đây là gì? Cha là người thế nào? Và thái độ của chúng ta đối với Cha như thế nào dựa vào câu này?
Cha quan phòng, còn thái độ của mình là phó thác.
Phó thác. Vâng, vì Cha là người biết mọi chuyện nên cha không, mình không cần phải gì, không cần phải lo. Vâng, 22:42.
Dạ, 22:42. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Con nghĩ là sự vâng lời.
Vâng phục thánh ý của Cha.
Dạ.
Vậy thái độ chúng ta cần có với Cha như Đức Giê-xu là vào theo ý, mặc dù làm theo ý Cha thì chẳng dễ chút nào. 23:34. Vâng.
Bây giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của
vâng,
người.
Vâng, được rồi. Như vậy thái độ của chúng ta bắt chước đối với Cha, giấu đối với Cha là gì? Dựa câu này có thấy
tha thứ ạ.
Vâng, như vậy là Cha là đấng tha thứ. Hay Đức Giê-xu xin Cha tha thứ. Vâng, xin Cha tha, và Đức Giê-xu cũng tha. Nên thái độ của chúng ta cũng là bắt chước cha là tha. Vâng, 23-46. Lúc nãy đọc rồi.
Đức Giê-xu kêu lớn tiếng: Lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha.
Vâng.
Thái độ là phó thác.
Vâng, cảm ơn ạ. Thưa anh chị em, chúng ta đi qua câu số 5 ạ. Câu số 5 là câu khó chịu lắm đấy. Vâng. Và các anh chị mới thấy rằng trong cái bản dịch của anh chị ấy, nếu mà dựa theo cái bản tôi viết ở đây với bản dịch của anh chị, thì anh chị thấy các bản dịch của anh chị là thiếu chữ gì ấy? Thiếu chữ gì ạ? Cái bản dịch của tôi ấy với bản dịch của anh chị em á thì thiếu chữ gì? Nhìn vào cái tờ giấy này thì mới thấy. Nhìn vào câu số 5 để xem ra là thiếu chữ gì á? Thiếu chữ được. Đấy, thiếu chữ được. Chữ được và như thế cho thấy câu này ở thể thụ động. Đấy là một thể rất lạ lùng. Nó vừa là thể mệnh lệnh cách, imperative, nhưng mà nó lại ở thụ động. Đấy, ngôi thứ ba thụ động. Thành ra nếu bỏ chữ được đi thì lại hơi thiếu đó. Xin làm cho danh cha vinh hiển, không phải là vinh hiển. Xin làm cho danh cha được vinh hiển. Đấy. Danh cha làm thế nào? Như anh chị em biết, danh ở đây đó tức là tên đấy. Vâng. Tên của cha được vinh hiển. Vâng, đấy thôi. Đấy. Vậy anh chị em mà thêm thì thêm chữ được vào. Chữ được là chữ quan trọng lắm đấy. Vâng. Chứ không phải là danh cha vinh hiển mà danh cha được vinh hiển. Thế bây giờ mới hỏi câu này, vì chữ được mới hỏi câu này chứ. Ai làm cho danh cha được vinh hiển? Đấy, vâng. Thế ở đây bên này chưa có ai trả lời. Bên này chị có sẵn sàng chưa? Chị có sẵn sàng trả lời câu hỏi này không? Ai làm cho danh cha được vinh hiển? Có sẵn sàng không ạ?
Thưa cha, cũng thấy cha làm cho danh thánh cha vinh hiển, nhưng mà riêng chúng ta, nếu chúng ta thực thi công bằng, bác ái, chia sẻ ở với mọi người đó, thì cô ta cũng là đóng góp vào việc làm cho danh thánh cha được vinh hiển.
Ồ, câu trả lời gần như tuyệt vời. Anh chị em thấy không, câu trả lời này là hay lắm. Là bởi vì câu trả lời thế này: xin làm, đây nhé, chúng ta gặp cha mà chúng ta nói xin làm cho danh cha được vinh hiển, thì như thế là chúng ta đang xin với ai vậy? Xin với cha ấy chứ. Đấy, xin làm cha nghe lạy cha chúng còn trên trời, xin làm cho danh cha, như vậy chúng ta đang xin cha. Và như thế dĩ nhiên là cha là đấng làm cho danh cha được vinh hiển. Cha làm cho danh cha được vinh hiển có nghĩa được, nghĩa là danh cha được vinh hiển khi nào? Khi mọi người nhận biết cha, khi mọi người chấp nhận quyền của cha, khi mọi người chấp nhận ý của cha, khi mọi người trở nên công dân nước của cha, khi đấy thì danh cha được vinh hiển. Đấy, khi anh em tức là đấy. Thế thì ở đây chúng ta xin với cha là: cha ơi, cha làm cho danh cha được vinh hiển nghe. Đấy, và đấy là việc của cha. Đấy, việc chính là của cha. Đấy, nhưng mà chị Oanh, chị đã trả lời rất là khéo sau khi chị nói là đúng rồi. Chúng ta cầu nguyện với cha, chúng ta năn nỉ cha, xin cha làm cho danh cha vinh hiển, thì chị nhắc rằng danh cha được vinh hiển cũng nhờ cuộc sống của chúng ta. Đấy. Và như thế cái chính cái câu này xin làm cho danh cha được vinh hiển thì cho thấy là chúng ta vẫn có thể cộng tác trong đó bằng chính cái đời sống của mình để mà làm cho, để mà cùng với cha, cùng với Đức Giê-xu làm cho danh cha được vinh hiển. Đấy, vâng. Thế anh chị em có ở đây có ai có sách Cựu Ước không? Mình đọc một đoạn Cựu Ước cho nó thay đổi không khí này. Đọc một đoạn Cựu Ước, ai đọc dùm tôi không? Có ai sách Cựu Ước này? Rồi ở đây tôi thấy có hai, ui có nhiều người. Thế nào anh phải lật thử lật xem nào. Ezekiel, có ai lật được chữ Ezekiel không nào? Ezekiel chương 36 câu 22 đến 23. Đấy, để thử xem ai là người làm cho danh thánh cha được vinh hiển. Đấy, Ezekiel chương 36, được chưa? Câu 22 đến 23, được chưa? Chương 36, câu 22 đến 23. Tại vì tôi muốn anh chị em đọc này để biết rằng ai là người làm cho danh Thiên Chúa được vinh hiển. Rồi chưa?
Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm. Giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ tiêu biểu danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới.
23 thôi, đến anh đọc có quá chưa?
Quá rồi.
Quá rồi. Rồi rồi, quá rồi. Rồi rồi. Ở trong đó chắc là có nguyên tắc là có cái câu về nói và cha làm cho. Thôi bây giờ mình đọc câu dễ nè. Tôi mời bạn này, mời bạn. Gioan chương 12 câu 28 nè. Chương 12 28 thử xem có cái gì mà có nên nói đến việc vâng. Gioan 12:28.
Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.
Vậy ai tôn vinh danh Thiên Chúa nhỉ?
Cha. Vâng,
Chúa Cha. Đấy. Chúa Giêsu nói câu gì? Con đọc lại coi. Chúa Giêsu nói gì? Lạy Cha.
Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha.
Đấy, như vậy Đức Giêsu nói với Chúa Cha rằng: Cha ơi, Cha hãy tôn vinh danh Cha, tức là làm cho danh Cha được mọi người được tôn vinh, mà chữ hiển thánh như vậy, được tôn vinh, được hiển thánh đấy. Thành ra ở đây, vâng, thế mời đọc câu cuối cùng ạ, 13:31, 13:31.
Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.
Vâng, nếu vậy được Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Vâng, cảm ơn ạ. Ở đây cái chữ tôn vinh ấy, chữ được vinh hiển ấy, đấy, danh Cha được vinh hiển. Vâng, như vậy tôi nghĩ là câu trả lời của chị Oanh là coi như của chúng ta được. Anh chị em ơi, nhớ nghe, khi đọc kinh lạy Cha là chúng ta nói thẳng với Cha và chúng ta xin cho danh Cha được thánh, xin cho nước Cha được đến, xin cho ý Cha được thể hiện, và chúng ta xin tất cả những điều đó với Cha. Nhưng mà đồng thời cũng có phần đóng góp của chúng ta. Ý Cha được thể hiện thì chúng ta cũng phải làm theo ý Cha. Vâng, câu hỏi số 6 là câu hỏi dành cho những người chưa được nói bao giờ và là câu hỏi cực kỳ dễ. Đó là trong Luca chương 11 câu 3 đến 4, anh chị em nhìn thấy chưa? Như thế đối với thánh Luca đó là ba câu này là ba lời xin, đúng không nào? Kinh lạy Cha anh chị em có biết có hai phần không? Đấy, có hai phần. Đấy, mà anh chị em nào mà thích của Matthew thì tôi chỉ cho anh chị em có ba chữ dễ thương lắm. Thứ nhất, xin cho danh Cha vinh hiển. Thứ hai là cho gì? Nước Cha đến. Đấy không nào? Thứ ba, ý Cha thể hiện ở trên trần gian này giống như ở trên trời. Đấy, như vậy là có danh Cha này, nước Cha này, ý Cha. Đấy, vậy thôi. Và đấy là tất cả nửa phần trên ạ. Còn phần dưới thì anh chị em thấy thánh Luca chỉ có ba ơn thôi. Ơn thứ nhất là xin tha gì? Tha tội. Xin tha tội. Mà chữ lúc nãy có người đã nhận xét rất hay là vì là câu hai. Xin Cha tha tội. Thứ hai là xin ơn gì ạ? Xin đừng để chúng xin cho chúng con lương thực trước chứ. Đấy, có ba ơn. Ơn thứ nhất là xin ơn lương thực, ngày nào có ngày đấy. Thứ hai là xin ơn tha tội. Thứ ba là xin ơn đừng để mình xa chưa cám dỗ, hay đừng đưa mình vào bị cám dỗ. Thế câu hỏi này là câu hỏi cho ai cũng trả lời được. Đó là trong ba lời cầu xin này, bạn thích lời cầu xin nào hơn cả? Và cái này là không có sai đúng đâu. Cái này ai thích nói sao cũng được hết.
Trong ba ơn xin thì cũng thích nhất là chọn cái câu số 3 là xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ.
Tại sao ạ?
Là vì cái ơn này nếu trong cuộc sống thường ngày mình gặp được rất nhiều những cái tình huống cũng như gặp rất nhiều sự việc mà có thể nếu không có ơn thì chúng ta sẽ dễ sa vào những cái điều xấu, mà từ cái điều đó nó sẽ dẫn đến rất nhiều điều khác mà chúng ta không lường trước được. Do đó là cái chuyện vấn đề mà xin được cái ơn là đừng để chúng con xa trước cám dỗ, đó là một cái mà hầu như là nó sẽ đến với bất cứ ai, mà nếu chúng ta không có được cái ơn để chúng ta xa tránh xa ra thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng lâm vào những cái chuyện không hay á.
Thưa cha, con châm chọn cái câu là xin tha tội cho chúng con, vì con nghĩ rằng á, khi mà mình còn sống dưới thế gian đầy tội lỗi này, dưới ách thống trị của Satan, thì không tài nào mà mình không có mắc lỗi hết, dù nhiều dù ít, dù cái tội nhẹ hay là như thế nào chăng nữa. Nên lúc nào á, con cũng xin cha tha tội.
Dạ thưa cha, con thì con xin chọn là câu xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Vì theo con thấy thì câu trước, nếu mà mình không có lương thực hàng ngày đó thì mình cũng có thể dễ dàng sa vào trước cám dỗ. Và nếu mà mình câu thứ hai, tội lỗi mình cũng dễ phạm tội khi mà mình tội nó nằm ở trong cái xa trước cám dỗ rồi, cho nên xin xa trước cám dỗ là nó bao gồm cả tất cả ba cái loại kia, ba cái lời kinh kia.
Khổ dễ sao? Khổ lý sao? Tức là xin khỏi tha trước cám dỗ là coi như được hai cái kia. Tại vì nếu mà đói quá cũng thành cám dỗ. Tại vì mình xin không tha trước cám dỗ tức là lúc nào cũng không đói hết. Vâng.
Dạ thưa cha, con thích nhất cái ơn mà tha tội. Cái yếu đuối mà cái sai trước cám dỗ là cái vốn của con người rồi. Thì cái điều đó mình xin cha tha, thì khi mà cha tha thì cha sẽ ban rất là nhiều ơn, ơn lương thực, rồi những ơn mà mình tránh được những cái cơn cám dỗ.
Có ai, một người nữa, có ai sẵn sàng không ạ? Chị Phượng thì chưa được nói.
Thưa cha, con thích nhất cái câu mà xin làm cho danh thánh cha được vinh hiển.
Nửa sau thôi, nửa sau thôi. Nhưng mà thôi chị nói đi, chị danh thánh cha vinh hiển, tại sao chị lại thích?
Dạ tại vì nếu mà chúng ta sống ở trên cõi đời này á, là nhờ cha mà chúng ta được hiện hữu, thì chúng ta sống cả một cuộc đời của chúng ta là để tôn vinh danh cha. Và nếu mà chúng ta sống mà để, nếu mà được cộng tác với cha thì chúng ta sẽ trở nên thánh thiện. Vì khi nghĩ tới những việc làm mà chúng ta làm ô danh cha, làm cho cha phải cũng như là xấu hổ trước những cái cuộc sống ở mình đã thực hiện trong cái cuộc đời của mình, mà làm cho cha phải xấu hổ á, thì những điều đó sẽ là cái cuộc sống mình trở nên vô ích. Cho nên nếu mà mình nghĩ tới danh của cha thì mình phải cố gắng sống tốt, và như vậy thì cha sẽ giúp sức cho mình để mình sống tốt trong cuộc đời của mình.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy anh chị em thấy kinh lạy cha có hai phần đấy. Nửa phần đầu là chúng ta hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, hoàn toàn chỉ xin làm sao cho danh cha được mọi người nhận biết, cho ý cha thì ai ở dưới đất này cũng làm, cũng thực hành ý cha. Ở trên trời thì các thánh là thực hành ý cha rồi, thầy nó mới xin là xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời đấy. Và đấy, cho danh cha, cho nước cha được hiển trị, được đến ở trần gian này. Vâng, rồi đấy thì ba lời xin rồi. Bây giờ số 7 anh chị em. À, câu số 7 này là hơi buồn cười nhất mà cũng vui, mà nó cũng dễ. Đấy, thế này, cái đọc Luca chương 11 câu 5 đến câu 6. Câu này dễ, câu này cách hiểu, cái này chả phải suy nghĩ gì. Nếu bạn có người hàng xóm đến đánh thức mình lúc nửa đêm để xin giúp đưa người nhà đi cấp cứu, thì bạn có sẵn sàng đưa người ấy đi không ạ? Thì hỏi chị này xem chị có sẵn sàng không?
Dạ thưa cha, con sẵn sàng.
Sẵn sàng đưa đi ạ. Vâng, đấy chị đọc câu kế. Câu kế như thế này, câu thử chị thử cho nhé. Đấy chị bảo sẵn sàng, đưa cấp cứu của chúng tôi sẵn sàng. Mà chị mà không đưa đi có khi chị bảo thật là xấu hổ. Vào thời Đức Giêsu, đấy chị thử đọc câu 11:7 này. Đấy, lúc nãy là tôi đọc 11:5-6 giờ 11:7. Thế bây giờ thì xin đọc, chị đọc luôn 11:5-6-7 xem nào. Đấy, 5-6-7 để sau đó mình mới trả lời được.
Các ông, ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.
Câu 10, chị đọc câu số 17 rồi đấy nhỉ? À, câu 7. Số 7 đấy phải không ạ? Dạ. Đấy, thế thì bây giờ, đấy, thế thì câu hỏi nên như thế này này. Là vào thời Đức Giêsu, khi mà anh chị em thấy, nhớ hè, thời gian lúc bấy giờ về ra, nửa đêm, đúng không ạ?
Dạ.
Thế không, nửa đêm, mà có một người bạn gõ cửa nhà mình, đồng ý nhé. Và cái người bạn đó có đi vay bánh cho mình không? Hay cho ai vậy?
Vay cho người
cho ai vậy?
Cho người bạn.
Cho người bạn của anh ta. Anh bạn anh ta đến bất ngờ. Và anh chị em biết đấy, nhưng không phải như mình bây giờ là lúc nào cũng có đồ ăn. Mà ngày xưa đấy, có khi nướng bánh ấy, là vất vả đấy. Và họ có khi họ phải ra cái chỗ chung chung nào đó, họ nướng bánh. Thành ra có nhà có bánh, có nhà không. Và khi họ nướng bánh thì nghe nói rằng những nhà chung quanh đều biết đấy. Thì hôm nay nhà chị Tám chị nướng bánh là mấy nhà chung quanh biết hôm nay bà Tám bà nướng bánh, thế thôi. Đấy, thế thì cũng có thể là cái bà nhà mà anh Tám này anh nướng bánh ấy. Nên bây giờ khi buổi tối có một người khách đến thăm tôi, và anh chị em nhớ là người Do Thái rất hiếu khách ạ. Và vì thế nên khi người khách đến thì luôn luôn là phải đãi ăn đó, đãi ăn. Và vì thế mà nhà không có bánh thì phải đi mượn bánh ạ. Đấy, đi mượn bánh. Thế thôi tôi hỏi gì chị, câu này dễ này. Thế thì theo ý chị ấy, đối với người Do Thái mình đi mượn bánh thì người kia có từ chối không?
Dạ không.
Tại sao?
Tại vì hiếu khách ạ.
À, đúng rồi, khá thiệt. Tại vì hiếu khách ạ. Vâng, đúng như thế ạ. Tại vì họ hiếu khách ạ. Tức là nhưng mà tại sao tôi đến vay của chị mà sao chị lại phải buộc lòng? Chị phải đã, cái anh nó đã đi ngủ rồi này, con cái đã ngủ này, cửa đã khóa này, thế mà còn phải bò dậy để mà đem bánh cho tôi. Hiếu khách, hiếu với ai? Anh đâu phải khách của anh đâu mà anh hiếu. Đối chị biết tại sao á? Vì sao mà anh phải dậy? Thế nào anh ta cũng dậy. Anh ta không dậy để anh ta cho. Vâng, chị có biết không?
Nó kêu hoài.
Vâng, tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Tôi câu trả lời này khó hơn câu vừa lại trả lời nhiều. Chị có sẵn sàng, có ai sẵn sàng không ạ? Có ai sẵn đây? Vâng. Tại sao mà người đó
dậy? Dạ thưa, nếu mà không cho thì anh cứ đứng lì ra đấy.
Vâng, thì giống của mẹ, câu trả lời thì vẫn giống như lúc nãy ạ. Tức là hỏi rằng ban đêm có người đến vay bánh của tôi, họ nói tôi có bạn tới đấy, anh cho tôi vay cái bánh để tôi cho bạn tôi ăn. Thế thì ông chủ nhà thế nào cũng dậy. Dưới thời Đức Giêsu câu như vậy là đúng, chắc chắn dậy. Lý do gì mà dậy? Đấy, vậy thôi. Có ai biết không ạ? Có ai biết thì giơ tay thôi. Rồi, lý do là sao?
Dạ thầy, con thì con cũng nghe cái ý hồi nãy cha nói á. Nghĩa là biết cái anh đó ăn nướng bánh.
À, vâng, vì biết nữa ngoài vâng, còn cái lý do gì khác đâu ạ. Vâng, có ai có biết lý do? Đây chị Oanh này xem, có bên đó. Vâng.
Dạ thưa cha, nếu không đó thì không cho lấy bánh thì cứ mè nheo hoài.
Đấy, đúng như lúc nãy. Vâng, mè nheo, vâng. Nhưng thôi bây giờ tôi nói liền để anh chị em biết, đây là một điều rất là ngộ nghĩnh. Cái anh khách đó đi vào cái làng đó đi thăm người nhà bạn của mình, và nếu mà cái nhà bạn đó mà không tiếp đãi anh ấy một cách tử tế thì cái nhà đó là rất xấu hổ, rất xấu hổ và nhục nhã vì đã không tiếp khách tử tế. Mà tiếp khách đối với người Do Thái là rất quan trọng. Nhưng mà chưa hết, và không những cái nhà đó bị mang tiếng mà cả cái làng đó bị mang tiếng. Và đó là lý do khiến cho cái việc mà anh này đi vay anh này thì anh này phải cho, bởi nếu không thì chính mình cũng bị mang tiếng ạ. đấy, tức là cái tiếng hiếu khách này đối với người Do Thái, anh chị có hiểu không ạ? Tức là nếu không trả lời, thành ra đối với thời Đức Giêsu, cái việc mà dù mình đang ngủ, dù mình đã thiêu thiêu ngủ rồi, mọi thứ ngon lành rồi, thì vẫn phải dậy, bởi vì cái đấy là tiếng mà anh chị em học Kinh Thánh, anh chị em đừng quên chuyện này. Người Do Thái cực kỳ để ý đến cái gọi là tiếng. Đấy, khi mà tôi học thì học về Kinh Thánh thì luôn luôn là phải biết điều này, là người Do Thái là shame and honor, một bên là nhục, một bên là vinh, và người ta rất sợ nhục, người ta vô cùng sợ nhục. Và anh chị em biết đến hiện nay mà những người dân tộc ở miền Trung Đông ấy, họ vẫn sợ nhục như thế. Hỏi nếu trong nhà có một cô gái mà cô ấy phạm lỗi, một cái lỗi gì bé lắm, thì phải làm gì? Bố của cô ấy, anh trai cô ấy giết cô ấy. Chỉ giết như thế, đối với họ giết như thế mới hết nhục. Họ rất sợ nhục, họ luôn luôn sợ nhục đấy, anh hiểu. Và cái việc sợ nhục nó chi phối một cách ghê gớm cái nền văn hóa của họ đấy, anh chị em hiểu đấy. Thành ra vâng đấy, thành ra nói thế để anh chị em hiểu, thành ra cái chuyện ăn uống này nó cũng liên hệ đến sự xấu hổ, những xấu hổ, những nhục nhã này khác đấy thôi. Nhưng mà thôi như vậy anh chị em hiểu rồi nhé. Để nhớ, đánh thức mình nửa đêm để mà vay một cái bánh như thế thì có khi mình cũng phải, dĩ nhiên là vì anh ta mè nheo mà nó cứ đứng nó nói hoài mình cũng không ngủ được. Nhưng mà đừng quên rằng vâng, như thế câu số 8 được rồi ạ. Nhưng mà từ câu số 8, số 9, số 10 ấy, là những câu quan trọng đúng không anh chị em? Nó đơn giản, nó dễ hiểu hơn nhiều, nhưng mà nó kinh khủng.